Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 159. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 13 tháng 7 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh ra, bắt đầu xem từ câu thứ tư, Văn Trường Hàng, nói về Tri Túc Thiên. Tịch Tịnh Quang Thiên Dương, Đắc Phổ Hiện Thân Thuyết Pháp Giải Thoát Môn. Đoạn lớn này, mười vị thiên dương trong trời Tri Túc đều là đạo tràng bổ xứ Bồ Tát, cư trú nơi trời Đâu Xuất Đà. Thiên dương cũng tượng trưng ý này, cho nên pháp môn họ tu học đạt được quả đức thù thắng đều có thể nhận ra từ kinh văn. Toàn là giáo hóa chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Vị Tri Túc Thiên Dương thứ nhất tượng trưng pháp môn tổng tướng. Chính vì sao là pháp môn biệt tướng? Vị thứ nhất trong biệt tướng được thân quang minh thanh tịnh, đây chính là pháp thân. Kinh Phật thường nói chứng được pháp thân thanh tịnh. Chúng ta cũng thường đọc thanh tịnh pháp thân Phật. Tiếp theo nói tịnh nguyện diệt khổ. Hôm qua có trình bày với quý vị, có thể lưu thông riêng biệt. Tịnh nguyện tiêu tai diệt khổ, đặc biệt là hoàn cảnh trước mắt chúng ta gặp nhiều thiên tai, chúng ta phải đặc biệt chú trọng pháp môn Bồ Tát tu học. Thực tế mà nói cũng là một loại cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chúng ta làm sao đối diện với thiên tai tự nhiên trước mắt mà hầu như không thể tránh được? Ở đây Phật Bồ Tát nói với chúng ta, tịnh nguyện có thể tiêu tai diệt khổ. Hôm qua đã nói tường tận với chư vị, có tịnh nguyện có thể diệt khổ của thế gian. Làm sao để thực hiện được điều này? Đó là pháp môn tu của Tịch Tịnh Quang Thiên Dương. Phổ Hiện Thân Thuyết Pháp, Do đây có thể biết, ở trước nói tịnh nguyện tức khổ, là tự mình thành tựu. Ở đây nói phổ hiện thân thuyết pháp là quá tha. Trong tự hành có quá tha, trong quá tha có tự hành. Tự hành quá tha là một, không thể tách nó thành hai. Nó là một vấn đề, chúng ta nhất định phải rõ ràng minh bạch điều này. Cũng không thể nói hai vấn đề này hoặc có sự thiên lệch, không có, hoàn toàn dung hợp với nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói một tức tất cả, tất cả tức một. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không hai. Đây mới là Đại Pháp Viên Dung Viên Đốn. Phổ hiện thân trong cảnh giới Bồ Tát là tùy loại quá thân. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, tùy cảm mà hiện. Trường hợp này rất nhiều. Trong Phật giáo, hiện tướng Phật Bồ Tát, hiện tướng Tỳ Kheo, hiện tướng trưởng giả, trong các tôn giáo khác thị hiện thân tướng mà trong lòng họ tôn kính. Tướng thiên sứ, tướng tiên tri, cũng tùy thời thị hiện tướng thầy truyền giới trong các tôn giáo, đâu có nhất định. Mắt thịt phàm phu không phân biệt được. Làm sao biết Phật Bồ Tát, phổ độ chúng sanh? Bất luận hiện thân tướng gì, bất luận nói pháp gì, tâm địa họ vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn không có phân biệt chấp trước. Không những nguyện tịnh, thân cũng tịnh, pháp nói ra cũng tịnh. Có một chút vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy là không tịnh. Tịnh tông chúng ta, chứ gì đều biết, tu là tịnh nghiệp. Tiêu chuẩn của tịnh chính là vĩnh ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau đó bất luận quý vị tạo nghiệp gì, tất cả đều gọi là tịnh nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, dư ăn cơm mặc áo đều là tịnh nghiệp. Xử sự đối nhân tiếp vật, không có gì không phải tịnh nghiệp. Phật Bồ Tát là tịnh nghiệp. Tịnh tức trong tâm không có dấu vết. Phàm phu chúng ta không làm được khởi tâm động niệm tất cả tạo tác để lại ấn tượng trong A Lại Gia, vậy là không thanh tịnh, không phải tịnh nghiệp. Để lại ấn tượng, để lại chủng tử trong A Lại Gia là ô nhiễm chân tâm của mình, ô nhiễm bản tánh của mình. Nghiệp này không thanh tịnh, hiện quả báo tùy theo chủng tử nghiệp tập trong A Lại Gia. Chủng tử thiện, hiện quả báo ba đường lành. Chủng tử ác, hiện quả báo ba đường ác. Vấn đề là thế. Nếu chúng ta làm một cách thuần thiện, không có ác, trong này không có chấp trước, nhưng còn phân biệt, chưa quên ý niệm này, quả báo hiện ra là quả báo của tứ thánh pháp giới, vẫn không thanh tịnh. Thanh tịnh hơn lục đạo nhiều. Nhìn lên trên vẫn không thanh tịnh. Đây là dùng tâm ý thức một cách thuần nhất, chánh nhất. Thiên Thai Tông gọi tứ thánh pháp giới là tương tự tức Phật, vẫn không phải thật. Thật sự thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn tận vọng tưởng phân biệt, cũng phá một phần vô minh, đó gọi là thanh tịnh thật sự. Pháp giới chân thanh tịnh hiện ra gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới và mười pháp giới có gì khác nhau? Nhất chân pháp giới vĩnh hằng bất biến, thập pháp giới vẫn còn biến hóa. Nhưng mười pháp giới càng lên cao, mức độ biến hóa càng nhẹ, nhưng vẫn có biến hóa. Càng xuống thấp, mức độ biến hóa càng lớn. Quý vị muốn hỏi đây là nguyên nhân gì? Tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh, càng xuống thấp, phân biệt chấp trước càng nặng, vì thế sự biến hóa lớn. Lên cao, phân biệt chấp trước càng nhạt càng ít, biến quá nhẹ. Đạo lý là như thế. Chúng ta học Phật quan trọng nhất là hiểu rõ những đạo lý này và những chân tướng sự thật này, sau đó mới biết chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư đại đức giáo huấn chúng ta có đạo lý. Không phải họ nói một cách tùy tiện, không phải nói theo ý của riêng mình. Y cứ lý luận, y cứ chân tướng sự thật mà nói. Đạo lý này là tất cả chư Phật Bồ Tát chứng được. Những hiện tượng này là tất cả chư Phật Bồ Tát tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không phải là ý kiến riêng của mình. Nếu là ý kiến riêng của mình, vậy họ lại biến thành phàm phu. Người trong mười pháp giới mới có ý riêng mình. Vì sao vậy? vì không thể chuyển bát thức thành tứ trí. Vì vậy dùng theo ý mình. Người ở nhất chân pháp giới chuyển bát thức thành tứ trí, như vậy mới siêu diệt mười pháp giới. Quả thật chúng ta vô cùng may mắn, đời này có thể nghe được Phật pháp. Nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, dần dần thấu triệt chân tướng sự thật. Chúng ta đi trên con đường quang minh. Nhân duyên này vô cùng hy hữu, thật khó gặp được. Kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, nhân duyên hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Đây đều là những lời chân thật, không hề khoa trương. Chúng ta gặp sao có thể không quý trọng? Nếu biết quý trọng, đời này quý vị sẽ thành tựu. Có thể trân trọng nhân duyên này, tuyệt đối buông bỏ thế duyên. Không buông bỏ thế duyên, tức không trân quý pháp duyên này. Phải buông bỏ triệt để thế duyên. Đừng tiếp tục để thế duyên ở trong lòng, còn để trong lòng là sai, cô phụ cơ duyên tốt trong đời này. Ai buông bỏ, người đó sẽ thành tựu. Khi nào buông bỏ, khi đó thành tựu. Quý vị muốn hỏi, khi nào chúng ta mới thoát ly luân hồi lục đạo, mới thoát ly mười pháp giới, mới có thể tu thành Phật đạo? Lời này không cần hỏi người khác, hãy hỏi chính mình. Hỏi bản thân, khi nào ta hiểu rõ, ta thấu triệt những chân tướng sự thật này? Hỏi điều này. Khi nào ta thật sự buông bỏ? Phật môn có câu ngạn ngữ rằng, buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật. Quý vị xem thành Phật dễ như vậy đó. Đồ đao là gì? Không phải con dao mổ heo giết bò. Mà là con dao giết chết pháp thân huệ mạng của chúng ta. Con dao đó là gì? Nhà Phật thường nói, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, đó chính là đồ đao. Bây giờ chúng ta thay câu nói khác, mọi người dễ hiểu, không cần giải thích những danh từ pháp tướng này. Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não. Quý vị buông bỏ những thứ này, tức là thành Phật. Không buông được, quý vị là phàm phu. Buông bỏ liền thành Phật. Vì sao không chịu buông bỏ? Vì không nhìn thấu. Như thế nào gọi là không nhìn thấu? Không nhìn thấy rõ những chân tướng sự thật này. Thấy rõ chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu. Thật ra kinh luận nói rất nhiều, quá nhiều, trái lại khiến chúng ta thêm mê hoặc. Do đó thế pháp và Phật pháp chúng ta đều phải nắm bắt cương lĩnh. Cổ nhân Trung Quốc, hiện nay người trên thế giới đều khẳng định họ là người thông minh nhất trên thế giới. Cũng chính là nói họ học tập đều biết nắm bắt cương lĩnh. Cương lĩnh này tức bốn chữ: nhìn thấu buông bỏ. Năm tôi mới tiếp xúc Phật pháp, may mắn thân cận Đại sư Chương Gia. Đại sư dạy tôi bốn chữ này. Bốn chữ này giải thích tường tận là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Kinh Kim Cang là cương lĩnh trong tất cả kinh điển. Văn tự không nhiều, hơn 5.000 chữ. Nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nói với chúng ta rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng này không những 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, còn bao gồm nhất chân pháp giới. Tướng của nhất chân pháp giới cũng hư vọng. Không có nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, trừ nhất chân pháp giới ra, không có nói như vậy. Bởi thế Bồ Tát sanh đến thế giới Hoa Tạng, đối với thế giới Hoa Tạng không có chấp trước, tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước. Bồ Tát sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không có phân biệt, không có chấp trước. Biết rằng tướng là giả, tướng là tâm hiện. Vì sao Hoa Tạng và thế giới Cực Lạc gọi là nhất chân? Vì tướng nó không có biến hóa. Chúng ta thấy trong kinh, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc trẻ mãi không già. Cây cối ở thế giới Cực Lạc bốn mùa xanh tươi, nó vĩnh viễn không điêu tàn. Đó là gì? Là duy tâm sở hiện. Hiện nó bất biến. Vì sao trong mười pháp giới có biến hóa? Nó là duy thức sở biến. Trong chân tâm xen lẫn vọng tâm, cho nên có biến hóa. Trong nhất chân pháp giới, trong chân tâm không xen tạp vọng tâm, không có vọng tâm, vì thế tướng hiện ra không thay đổi. Nhưng quý vị phải biết, tướng hiện ra đều hư vọng. Cuối Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, đều là mộng huyễn bào ảnh. Phải biết điều này, bởi vậy tâm họ vĩnh viễn thanh tịnh, tuyệt đối không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Vì sao vậy? Vì hư vọng, quý vị khởi phân biệt, sanh chấp trước là sai lầm. Thân hiện tại này của chúng ta, quý vị có thể chấp trước sao? Nó biến diệt trong từng sát na, không thể khống chế được. Không khống chế được nghĩa là nói ta không có năng lực chấp trước nó. Cho nên ý niệm chấp trước đó là sai. Ý niệm đó là vọng tưởng, tuyệt đối không phải sự thật. Nhưng vọng tưởng này đã tạo ra nghiệp, nghiệp lại làm cho hiện tướng và huyễn tướng phát sanh biến hóa. Niệm thiện biến ra cảnh giới tốt, niệm ác biến ra cảnh giới xấu, biến ra cảnh giới tam đồ, cảnh giới đáng sợ. Niệm thiện biến thành cảnh giới hỷ duyệt, y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta hiểu rõ nguyên lý này, thiên đường hay địa ngục tự mình có thể làm chủ. Tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát làm chủ, không phải Thượng Đế hay Thiên Thần làm chủ, cũng không phải vua Diêm La làm chủ. Do bản thân ta làm chủ. Cổ nhân nói tự làm tự chịu, đây là chân lý. Chúng ta thấy dự ngôn của phương Tây cổ lão, nhà dự ngôn đó cũng nói nhân loại tự làm tự chịu. Những người này rất thông minh, không mê hoặc. Nhưng những gì mà họ hiểu chưa thấu triệt, đây là thật. Nguyên nhân không thấu triệt, không gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp là may mắn lớn. Gặp Phật Pháp trong đại vũ trụ này là chúng ta làm chủ. Đối với lý, nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Chúng ta ngày ngày học tập kinh luận, mục đích là hiểu rõ lý, giúp chúng ta thấu triệt chân tướng nhân sinh vũ trụ. Vũ trụ là môi trường sống của chúng ta, nhân sinh chính là bản thân của chúng ta. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nói về điều gì? Nói về chính mình, môi trường sống giữa mình với chính mình, không phải vấn đề gì khác. Khi mới khai giảng nói với quý vị rất tường tận về điều này. Dạy học của Phật Pháp đều thân thiết hơn bất kỳ dạy học nào của thế gian. Mỗi câu mỗi chữ đều có liên quan mật thiết đến cuộc sống của chúng ta và sanh mạng của chúng ta. Sao có thể không học? Vì ứng dụng thực tế mà học tập. Sau khi học phải ứng dụng, nói như hiện nay gọi là thực hành. Sau khi học nhất định phải thực hành vào trong cuộc sống. Thực hành vào trong công việc hàng ngày. Thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật giao tiếp. Đây là được đại tự tại. Tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh, bình đẳng, thanh lương tự tại, không sanh phiền não, chỉ sanh trí tuệ. Đây là Phật Bồ Tát, tức siêu phàm nhập thánh. Chúng ta làm được chăng? Nhất định làm được. Vấn đề ta có chịu buông bỏ chăng? Buông bỏ được phiền não tức là làm được. Chúng ta không cần hâm mộ người khác, không cần ngưỡng mộ chư Phật Bồ Tát, không có gì đáng hâm mộ. Chẳng qua là họ buông bỏ được mà thôi. Ta buông bỏ được cũng không khác gì họ. Bây giờ chúng ta tự hỏi, vì sao không thể buông bỏ? Vì sao không chịu buông bỏ? Vì ngu si hồ đồ. Phật Bồ Tát từ bi, Phật Bồ Tát gia trì ở đâu? Ngay trong kinh luận. Giáo huấn chúng sanh, khuyên bảo chúng sanh. Phật dùng văn tự. Cổ nhân nói rất hay, nhất thời dùng miệng khuyên người. Đó, người người đồng thời, mọi người ở cùng nhau dùng miệng khuyên họ. Trăm đời dùng sách khuyên họ. Ngàn vạn đời sau chỉ có cách dùng sách để khuyên dạy chúng sanh. Cho nên những văn tự trong kinh chính là khuyên bảo của Phật Bồ Tát đối với chúng ta, giáo huấn đối với chúng ta. Chúng ta triển khai kinh quyển giống như Phật Bồ Tát đang khai thị trước mặt chúng ta vậy. Chúng ta dùng tâm tôn kính, tâm chân thành, tâm thanh tịnh tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích. Lợi ích gì? Ngộ nhập. Hai phần thành kính, quý vị liền ngộ nhập hai phần. Mười phần thành kính, ta có mười phần ngộ nhập. Ngộ nhập là lợi ích chân thật. Quý vị nghe mà không khai ngộ, nhập là gì? Nhập là về mặt tâm lý có một cuộc biến chuyển. Đó là nhập. Ngộ là minh bạch. Sau khi hiểu rõ tâm lý khởi biến quá, trong kinh Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta nghe hiểu đã ngộ. Ngộ nhưng chưa nhập. Như thế nào gọi là nhập? Ta buông bỏ hết tất cả pháp hữu vi này, không còn phân biệt, không còn chấp trước, đã nhập. Tâm lý liền sản sanh biến hóa. hiểu rõ tâm lý chưa thay đổi, tức chưa nhập, ngộ chưa nhập, không đem đến lợi ích, vẫn bị nghiệp lực dẫn dắt. Sanh mạng của mình vẫn bị nghiệp lực chi phối. Nhưng người nhập thoát ly khỏi nghiệp lực, không còn bị nghiệp lực chi phối, vậy ta ở trong mười pháp giới hiện thân thuyết pháp, đó là nguyện lực, không phải nghiệp lực. Nguyện lực tự tại, nghiệp lực không tự tại. Vì thế chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, quý vị đã nhập thật sự, nhập pháp giới. Cuối kinh Hoa Nghiêm là phẩm nhập pháp giới. Đại sư Thanh Lương chia bộ đại kinh này thành bốn phần: tính giải hành chứng, phẩm nhập pháp giới là chứng nhập, hoàn toàn sống đời sống của Phật Bồ Tát, mà còn là sống đời sống của Phật Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị nói tự tại biết bao, an vui biết bao. Dù sống trong đại tam tai, họ vẫn an vui, họ vẫn hạnh phúc. Đại tam tai không hề tổn thương đến họ. Vì sao không tổn thương? Vì đại tam tai cũng là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hư vọng sao có thể dao động thật sự? Không hề có chút tổn thương nào. Chúng ta phải chứng được điều gì? Chứng được chân thật. Chân thật là pháp tánh, chân thật là tánh đức. Tánh đức chân thật là gì? Là tâm chân thành. Điều này quan trọng nhất. Người ta dùng tâm hư vọng đối với mình, ta dùng tâm chân thành đối với người. Hay, chúng ta chỉ dùng một tâm này đối với tất cả chúng sanh. Phàm phu dùng vô số tâm ứng phó người, như vậy rất khổ, cuộc sống thật đáng thương. Đâu có tự tại như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chỉ có một tâm, vĩnh viễn không có hai tâm. Một vị chân thành, dùng tâm này đối với Phật Bồ Tát, đối với yêu ma quỷ quái cũng dùng tâm này. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Tâm thanh tịnh tuyệt đối không bị ô nhiễm. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh tuyệt đối không bị ô nhiễm làm tổn thương. Tham sân si là ô nhiễm. Nước, lửa, gió là thiên tai. Nước, lửa, gió đến từ đâu? Do tham sân si biến hiện ra. Duy thức sở biến. Vì thế không có tham sân si là không có nước lửa gió. Người ta biến ra nước lửa gió không liên quan đến tôi, nhất định không tổn thương được tôi. Bản thân biến ra nước lửa gió sẽ gây tổn thương cho chính mình, người khác biến không làm tổn thương được. Lý này sâu rộng vô biên. Khi thông đạt những đạo lý này, chúng ta thấy thiên tai chẳng có ý nghĩa gì hết, không cho là vấn đề nghiêm trọng. Người không hiểu, thiên tai chưa đến đã sợ chết khiếp rồi, quý vị nói có oan uổng chăng? Cho nên những thiên tai này không được nói. Nói rồi thì sao? Có một số người không có trí tuệ, không có tu dưỡng, thật sự khiến họ sợ hãi. Chỉ có đối với người hiểu biết, người thông suốt đạo lý, người có thể giác ngộ, giúp họ. Giúp họ điều gì? Trước mắt có những sự tướng này, gia công dụng hành, nhanh chóng nâng cao công phu của mình lên. Nâng lên bằng cách nào? Nhanh chóng buông bỏ, buông bỏ triệt để, buông bỏ thị phi nhân ngã, buông bỏ tham sân si mạng. Kinh Kim Cang nói thật triệt để. Buông bỏ bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nếu không buông bỏ bốn tướng này, dù tu tinh tấn đến đâu, định tuệ thâm sâu đến đâu, cũng chẳng qua là Bồ Tát của tứ thánh pháp giới mà thôi. Tương tự tức Phật. Vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ triệt để. Buông bỏ triệt để, quý vị vượt thoát mười pháp giới, là Bồ Tát của nhất chân pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Hiện tại chúng ta mong cầu là mong cầu làm Bồ Tát thật, không làm Bồ Tát giả. Tiêu chuẩn Bồ Tát thật và Bồ Tát giả, Kinh Kim Cang nói đến bốn tướng. Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Tức không phải Bồ Tát nghĩa là tức không phải Bồ Tát của nhất chân pháp giới. Bởi vì hàng Bồ Tát trong mười pháp giới, bốn tướng nhạt hơn chúng ta, nhưng vẫn còn. Tiêu chuẩn Đức Phật đưa ra cho chúng ta là đây: buông bỏ triệt để. Chúng ta thấy trong Kinh Kim Cang, tiểu thừa tu Đà Hoàng quả đã buông bỏ bốn tướng, nhưng buông bỏ chưa triệt để. Nếu họ không buông bỏ vài phần, không thể chứng được quả vị tu Đà Hoàng. Do đây có thể biết tiểu thừa tứ quả tứ hướng, tám vị thứ, Bồ Tát Đại Thừa 51 vị thứ. Vị thứ này phân như thế nào? Chính là phân theo mức độ buông bỏ bốn tướng. Buông bỏ càng nhiều, địa vị càng cao. Buông bỏ càng ít, địa vị càng thấp. Một phần cũng chưa buông, nhất định không thể ra khỏi lục đạo. Tu hành trong lục đạo, Thiên Thai Tông nói hai vị thứ: danh tự vị và quán hạnh vị. Chưa ra khỏi lục đạo, ra khỏi lục đạo gọi là tương tự vị, ra khỏi mười pháp giới gọi là phần chứng vị. Thiên Thai Tông nói về lục tức rất hay, rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta biết, nếu chúng ta ở trên danh tự, vậy thì không có chút lợi ích nào. Trong quán hạnh, Bồ Tát quán hạnh vị vẫn phải chịu hết thảy thiên tai, không sao tránh được. Giới hạn thấp nhất không còn bị ảnh hưởng đến tam tai bát nạn này là địa vị gì? Tương tự vị. Bồ Tát tương tự vị, kinh luận thường nói đoạn tận kiến tư phiền não. Chúng ta cũng thường nói hoàn toàn đoạn tận chấp trước, phân biệt vẫn còn, tuyệt đối không còn chấp trước. Trong cảnh giới này không liên quan đến tam tai bát nạn, tuy có nhưng không ảnh hưởng. Cho nên biết rằng quán hạnh vị vẫn chưa được, nhưng trong pháp môn Tịnh Độ, quán hạnh vị có thể giảng sanh, giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Người của tương tự vị giảng sanh, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Giảng sanh của phần chứng vị, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Nếu chúng ta có chi khí, cần phải tranh thủ phẩm vị của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây mới là người thật sự có chí khí, tuyệt đối không tìm cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, theo đuổi danh văn lợi dưỡng thế gian, sống trong thị phi nhân ngã thế gian, là nghiệp tam đồ. Người học Phật đọa vào tam đồ, quả thật oan uổng. Đây là sai lầm lớn. Chúng ta cần phải rõ ràng minh bạch, làm sao để học Phật không đọa vào ba đường ác. Học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhất định không đọa vào ba đường ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị xem cuộc sống của Ngài, ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, sẽ không đọa vào ba đường ác. Tôi muốn thành lập đạo tràng, xây một ngôi chùa không đáng tin, rất dễ đọa tam đồ, bản thân vẫn không biết. Xây chùa xong, trước đây thầy Lý thường nói, có chùa không có đạo, đó gọi là nghiệp tam đồ. Vấn đề này rất hiện thực, chúng ta không thể không nghĩ đến. Đại sư Ấn Quang thị hiện cho chúng ta thấy, đây là trường hợp gần nhất, mọi người đều biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Suốt đời Ngài không xây chùa, Người ta mời Ngài đến trú trì, Ngài không làm, suốt đời không làm trú trì, không nhận đệ tử xuất gia, không truyền giới. Cho nên Ngài không đọa vào ba đường ác. Làm trú trì không dễ. Làm trú trì là làm hiệu trưởng. Pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh ở khu vực này đều nằm trong tay của quý vị. Nếu không toàn tâm toàn lực giáo hóa chúng sanh này, vị hiệu trưởng này có tội. Toàn tâm toàn lực sắp xếp tiết học, mời thầy giáo đến, mời những pháp sư này chính là thầy giáo đến đây tu học, đến đây giáo hóa. Vị hiệu trưởng này làm tròn trách nhiệm hiệu trưởng của mình, như vậy mới có công đức. Nếu ngôi trường này không có tiết học, cũng không có người dạy học, người hiệu trưởng đó có tội, tội rất nặng. Bản thân có thể không cần giảng kinh thuyết pháp, mời giáo viên đến dạy. Hiệu trưởng không cần lên lớp, nhưng giáo dục này do ông tổ chức. Vì tới thành tựu của việc dạy học này, công lao dạy học là của ông ta. Chính phủ khen thưởng, trường học của ông tổ chức rất tốt, tổ chức rất thành công, nhất định khen thưởng hiệu trưởng, không khen ngợi giáo viên. Pháp thế xuất thế đều cùng một đạo lý. Chúng ta phải rõ ràng minh bạch, đây đều là giác ngộ. Sau khi giác ngộ, chúng ta cần thay đổi cảnh giới, thay đổi hành vi của mình. Vậy là nhập cảnh giới, nhập pháp giới. Suốt đời Đại sư Ấn Quang làm công việc hoằng pháp lợi sanh, Ngài có chướng ngại về phương diện ngôn ngữ. Đại sư là người Thiểm Tây, ngôn ngữ địa phương rất nặng. Ở phương Nam giảng kinh thuyết pháp, mọi người nghe không hiểu. Nghe không hiểu, Ngài liền dùng văn tự. Vì thế suốt đời Ngài, chúng ta biết giảng kinh thuyết pháp công khai bên ngoài chỉ có tại Pháp hội Hộ Quốc Tiêu Tai ở Thượng Hải. Lần đó Ngài giảng 7 ngày, ngày cuối cùng truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới, cũng giảng về Tam Quy Ngũ Giới. Cuốn sách nhỏ này được lưu thông, đó là do đương thời có một vài cư sĩ nghe và chép lại. Chỉ có một lần như vậy, ngoài ra toàn bộ đều lưu thông văn tự. Hay, văn tự có thể truyền mãi cho đời sau. Đúng là 9.000 năm thời mạt pháp, nơi nương tựa cho chúng sanh khổ nạn. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Vì sao không thu nhận đệ tử xuất gia? Thu nhận những đệ tử xuất gia này, nếu đệ tử xuất gia không cố gắng tu hành, tương lai đọa vào ba đường ác. Tuy sư phụ không có tội, nhưng cũng có sai lầm. Nếu không nhận, họ đâu có tạo tội nghiệp này. Trong nhà Phật dễ tạo tội nghiệp nhất, Ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Câu nói này không phải không có nguyên nhân, không phải nói một cách tùy tiện. Những gì trước mắt chúng ta thấy, xâm tổn thường trụ, đây là hiện tượng chúng ta có thể nhìn thấy trong mỗi đạo tràng. Không biết tích phước, phung phí tài vật của thường trụ, tội lỗi này trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, tội của địa ngục A Tỳ. Họ không ở trong đạo tràng, họ không có cơ hội, không tạo những tội nghiệp này. Ở trong đạo tràng rất dễ tạo nghiệp này. Một trọng tội khác là phá hòa hợp tăng. Không ở đạo tràng cũng không có cơ hội này. Ở đạo tràng ngày ngày gây chuyện thị phi, phá hòa hợp tăng, phá sự hòa hợp của đoàn thể. Trong giới kinh nói rất rõ về điều này. Trong ngũ nghịch có điều này, phá hòa hợp tăng là tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch đọa địa ngục A Tỳ. Vì sao Đại sư Ứng Quang không nhận đệ tử xuất gia? Chúng ta biết rõ, không dễ gì chế chỉ. Người thời nay khuyên họ không nghe, nói họ không tin. Tương lai khi họ đọa lạc, quý vị xuống tóc cho họ, không tránh khỏi liên can. Đây là tổ sư Đại Đức làm gương cho chúng ta thấy. Thứ ba, suốt đời đại sư không truyền giới. Có đạo lý. Truyền giới rất náo nhiệt. Truyền giới xong, họ có trì giới chăng? Nếu họ không trì giới, vì thầy truyền giới này có bị nhân quả chăng? Vì thế Đại sư Ấn Quang suốt đời chỉ truyền tam quy ngũ giới cho người. Đây là do Phật tử yêu cầu. Giới xuất gia Ngài tuyệt đối không tham dự. Không làm thầy truyền giới. Thánh hiền nhân trong thời mạt pháp thì hiện làm gương cho chúng ta thấy. Tu hành chân chánh không ở hình thức. Trước đây tôi thân cận Đại sư Chương Gia. Ưu điểm của Ngài trọng thực tế, không trọng hình thức. Tôi hỏi về vấn đề giới luật, Ngài nói: con có thể thực hành một điều thì thọ trì một điều. Con đến giới đàn thọ giới mà không thực hành, trái lại mang tội phá giới, phạm giới. Cần gì đến những hình thức đó? Thọ giới Bồ Tát diệu võ dương quai. Tôi là Bồ Tát, quý vị là Bồ Tát gì? Bồ Tát mạo xưng giả hiệu. Người ta không đến giới đàn thọ giới, đúng là một người thiện, thật sự thực hành, đó là chân Bồ Tát. Họ không có giới điểm, chúng ta không thừa nhận. Phật Bồ Tát thừa nhận họ là chân Bồ Tát. Rất nhiều người giới điệp, mỗi giới đàn họ đều đi thọ. Có người như vậy rất nhiều. trong nhà treo rất nhiều giới điệp, không thực hành. Không thực hành chính là Bồ Tát mạo xưng. Bồ Tát mạo xưng đến quỷ thần đều coi thường. Chúng ta hà tất là những chuyện ngu ngốc này? Ngày nay thuyết pháp cho chúng sanh phải nói chánh pháp, phải nói thật, không được tiếp tục lừa gạt chúng sanh. Nếu tiếp tục gạt người gạt mình, nhất định đọa lạc. Thiên tai xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Lời chân thật, từng câu trong kinh Phật đều là lời chân thật. Nhưng người bây giờ có một số người hủy bán Phật pháp, không phải ai khác, người học Phật bán Phật, người xuất gia bán Phật. Nói kinh điển chúng ta phiên dịch không đáng tin. Đây không phải là nguyên văn kinh điển, không còn giữ được nguyên văn. Phiên dịch nhất định có ý kiến của người dịch trong đó. Kinh điển này không thuần, không đáng tin. Chúng ta nghe thử, nói điều này hình như đúng mà là sai, nhưng có rất nhiều người tin. Những người này là ai? Con cháu của Ma Dương Ba Tuần. Làm sao chúng ta biết? Trong kinh điển có ghi chép. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, Ma Dương Ba Tuần đến khởi thỉnh. Thỉnh điều gì? Thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập bát niết bàn, đừng tiếp tục giảng kinh thuyết pháp nữa, mà còn nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: tôi sẽ phá hoại Phật pháp của ngài. Đức Phật nói: pháp ta nói ra là chánh pháp, pháp thuần chánh hiển lộ ra từ tâm tánh, không ai có thể phá hoại được. Ma Ba Tuần nói: đợi đến thời kỳ mạt pháp, tôi sai con ma cháu ma đều xuất gia hết, đắp lên người chiếc áo cà sa để diệt Phật pháp của ngài. Thế Tôn nghe vậy rơi nước mắt, không nói lời nào. Bởi thế chúng ta cần có năng lực phân biệt đâu là Phật, đâu là ma. Nếu có năng lực phân biệt, chúng ta không bị thiệt thòi, không mắc lừa, có thể giữ mình. Kinh điển phiên dịch tuyệt đối không có sai lầm. Khi tôi mới tiếp xúc Phật pháp cũng có nghi vấn này. Tôi hỏi thầy tôi là thầy Phương Đông Mỹ. Tôi đưa ra một nghi vấn như vậy: kinh điển tiếng Phạn lưu truyền đến Trung Quốc, phân lượng nhiều như vậy, lưu truyền đến Trung Quốc không phiên dịch hoàn toàn. Phiên dịch là công việc rất gian nan, cho nên lại tuyển chọn trong số kinh điển truyền đến. Từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc là một tầng tuyển chọn, sau khi mang đến Trung Quốc phiên dịch lại thêm một lần tuyển chọn nữa. Tôi có một nghi vấn chính là: nhiều nguyên văn kinh điển tiếng Phạn như thế, vì sao không còn? Đều đã thất truyền. vì sao không lưu truyền lại? Tôi đặt câu hỏi này với thầy Phương Đông Mỹ. Thầy Phương nghe xong bật cười lớn, rất đắc ý. Thầy nói với tôi, kinh điển phiên dịch bằng tiếng Trung của chúng ta còn hay hơn nguyên văn tiếng Phạn. Thứ nhất là ý nghĩa hoàn toàn không sai. Thứ hai là văn tự trau chuốt hơn tiếng Phạn, còn hoàn mỹ hơn tiếng Phạn. Cho nên chỉ cần đọc bản tiếng Trung, nguyên văn có thể không cần. Đây là lời thầy Phương Đông Mỹ nói. Lời này rất đáng để người Trung Quốc tự hào, nhưng đáng tiếc không giữ lại được nguyên văn bản tiếng Phạn. Thầy nói điều này cũng rất có đạo lý. Ngày xưa người Trung Quốc dịch kinh rất cẩn thận, không phải tùy tiện dịch. Trong lịch sử có ghi chép, dịch trường của đại sư Kuma La Thập hơn 400 người, dịch trường của đại sư Quyền Trang hơn 600 người, rất có tổ chức, phân công hợp tác. Sau khi dịch hoàn tất thì cần phải ấn chứng, mời rất nhiều cao tăng đại đức thông đạt ngữ văn đến chứng minh. Bản dịch và nguyên văn có gì sai sót chăng? Thẩm tra đối chiếu tỉ mỉ, tuyệt đối không như hiện nay phiên dịch rất sơ suất. Cách làm của người xưa khiến chúng ta rất có lòng tin đối với bản dịch. Người đương theo bản dịch tu hành khai ngộ chứng quả, bao đời nay không biết bao nhiêu mà kể. Lưu lại truyện ký, hậu nhân biết được số ít. Chẳng hạn như mấy người giảng sanh mà nói, giảng sanh truyện ghi chép, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép, số ít. Rất nhiều người giảng sanh chúng ta không biết, không có ghi chép, không có ghi chép thuộc đa số, có ghi chép chỉ là số ít. Đều y theo bản dịch mà thành tựu. Bản dịch này đâu có sai lầm. Người bây giờ gây ra phiền phức này, khiến mọi người sanh nghi hoặc đối với bản dịch, đánh mất lòng tin, há chẳng phải là đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh sao? Đến niệm một câu A Di Đà Phật, âm đó anh đọc sai. Đây không phải là tiếng Phạn, không phải nguyên âm. Chúng ta thấy người niệm A Di Đà Phật đã giảng sanh, người niệm A Di Đà Phật cũng đã giảng sanh. Quả thật Đức Phật rất từ bi, đúng là cao minh. Trước khi Niết Bàn, Ngài dạy chúng ta tứ y pháp. Nếu ta hiểu rõ tứ y pháp, giữ vững tứ y pháp, những ngôn luận giống như đúng mà là sai này sẽ không ảnh hưởng đến mình. Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta y pháp không y nhân. Pháp là kinh điển, người ta nói sao đi nữa, chúng ta đều không cần tin, chỉ tin theo kinh điển. Thứ hai, y liễu nghĩa không y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì?
đời này chúng ta có thể thành tựu, đối với chúng ta mà nói là pháp môn này, kinh điển này là liễu nghĩa. Ta nương theo pháp môn này có thể thành tựu. Cho nên liễu nghĩa và không liễu nghĩa có liên quan đến căn tánh của mỗi người. Khế cơ là liễu nghĩa, không khế cơ tức không liễu nghĩa. Biết mình thuộc căn cơ nào. Thứ ba dạy chúng ta y nghĩa không y ngữ. Vấn đề được giải quyết, ta nương vào nghĩa lý của nó. Ngôn ngữ không quan trọng, như vậy phiên dịch sẽ không thành vấn đề. Ý nghĩa đúng là được. Ngôn ngữ văn tự nhiều hơn một câu hay ít hơn một câu đâu có vấn đề gì. Bởi vậy đối với vấn đề bản dịch, câu nói này của Phật đã giải quyết cho chúng ta. Cho nên cùng một bộ nguyên văn tiếng Phạn, Kinh Kim Cang là một ví dụ. Kinh Kim Cang có 6 loại bản dịch tiếng Trung, nguyên bản tiếng Phạn chỉ có một. Bát Nhã Tâm Kinh chỉ có một nguyên bản, bản dịch có mười mấy loại. Tôi từng xem qua hình như có 14 loại. Hiện nay lưu hành Kinh Kim Cang lưu hành bản dịch của Đại sư La Thập, Tâm Kinh lưu hành bản dịch của Đại sư Huyền Trang. Đều có thể hợp lại để tham khảo. Ý nghĩa đều đúng. Vì vậy cổ đức đều lưu thông. Quý vị thích dùng bản thảo nào, quý vị cứ y theo bản đó tu học, đều có thể thành tựu. Hiển thị pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Mỗi bản đều hay, mỗi bản đều đệ nhất. Đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm chấp trước. Tu học theo bản mình thích. Người ta chọn bản khác chúng ta không tán thán, tuyệt đối không được hủy bán. 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm là tấm gương tốt cho chúng ta. Trong 53 lần tham bái, tất cả có 55 vị thiện tri thức. Pháp môn tu học của họ đều khác nhau. Đây là làm gương cho chúng ta noi theo. Hiển thị pháp môn bình đẳng, cho nên hai bên tán thán lẫn nhau, mà bản thân đều rất khiêm tốn tán thán người khác. Chúng ta cần phải học tập điều này. Nếu khen ngợi pháp môn của mình, hủy bán pháp môn người khác, chư vị thử nghĩ xem, pháp môn người khác tu học có phải Phật thuyết chăng? Điều đó Đức Phật thuyết, vậy há chẳng phải quý vị đang hủy bán Phật? Bản thân tu hành cảm thấy tu hành không tệ, nhưng việc mình làm là bán Phật, bán pháp, bán tăng. Quý vị thử nghĩ xem mình có thể thành tựu chăng? Không thể thành tựu. Người niệm Phật hủy bán tham thiền, thiền do Phật truyền. Hủy bán kinh điển thiền tông, bán pháp. Pháp do Đức Phật truyền, bán Phật. Chư vị cao tăng đại đức tu theo thiền tông, chư vị Bồ Tát đó là tăng bảo, bán tăng. Quý vị niệm Phật tuyệt đối không thể giảng sanh. Phàm là người niệm Phật giảng sanh, nhất định là tâm bình khí hòa. tán thán pháp môn của tất cả mọi người. Tôn kính việc tu học của họ. Người như vậy mới có thể giảng sanh. Đạo lý này hiện nay nếp sống xã hội ngày càng đi xuống, căn bệnh khen mình chê người, hình như bản thân không sao khống chế được. Phiền não này thường khởi hiện hành, đây không phải việc tốt, nhất định là chướng ngại. Chúng ta ngày nay không những không thể hủy bán các tông phái khác, pháp môn khác của Phật giáo, cho đến tôn giáo khác đều không được hủy bán. Vì sao vậy? Hôm nay chúng ta học kinh Hoa Nghiêm đã hiểu rõ, thầy truyền giáo trong các tôn giáo khác đều là chư Phật Như Lai hiện thân. Nếu ta hủy bán họ cũng là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Người nhận ra điều này không nhiều. Phật Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh khổ nạn, hiện thân khắp nơi, hiện thân mọi lúc. Người đáng dùng thân Cơ Đốc giáo để độ, Ngài liền hiện thân Cơ Đốc giáo. Thì hiện ra thân Cơ Đốc giáo là chư Phật Như Lai, không phải ai khác. Người đáng dùng thân Cha Cố để độ, họ liền hiện thân Cha Cố. Sao có thể quỷ bán? Vì thế tôi nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Là đại sư của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Phổ hiện thân, chư vị cần ghi nhớ chữ phổ này. Chữ phổ này then chốt của câu này. Không nơi nào không hiện thân, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt tôn giáo. Chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ, thì ra khắp nơi đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Vậy là chúng ta đã thực hành hạnh phổ hiền, lễ kính chư Phật. Tất cả các tôn giáo đều là chư Phật Như Lai. Nếu phân chúng ta là Phật Pháp, đó là Cơ Đốc giáo, họ thấp hơn chúng ta một bậc, ta không thể thực hành lễ kính chư Phật. Không những không thể thực hành, ta cũng chưa hiểu ý nghĩa thật sự của câu này. Đến ngộ đều không nói đến được, sao có thể nói đến nhập? Thật sự hiểu rõ, cảnh giới mình dần dần thay đổi. Từ đó về sau, thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Đều là Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện thuyết pháp cho ta. Thị hiện giúp ta thành tựu. Người thiện, người ác, thuận cảnh hay nghịch cảnh, tất cả đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Như vậy quý vị mới lãnh hội được một chút về câu nói ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân, có ý nghĩa là gì. Chúng ta mới vui mừng, cảm thấy mình rất may mắn được sống trong sự ấp ủ của chư Phật Như Lai. Từng giờ từng phút không rời xa sự yêu thương của chư Phật Như Lai, mới cảm nhận được sự từ bi yêu thương của các ngài. Quý vị biết được, hiểu rõ mới sanh tâm báo ân. Ân đức của chư Phật Như Lai đối với chúng ta quá lớn. Hôm nay tôi có thể khẳng định, hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới, đều là chư Phật Như Lai ứng quá. Đáng dùng thân hữu tình để độ chúng sanh, liền hiện thân hữu tình. Đáng dùng thân vô tình để độ chúng sanh, liền hiện thân vô tình. Hữu tình và vô tình, tình và khí thế gian đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Chư vị thử nghĩ xem, chúng ta còn có thiên tai cái gì? Không còn thiên tai nào cả, tiêu tan hết. Không hiểu đạo lý này, không nhập cảnh giới này, vậy thì rất khó. Hôm nay chúng ta đọc câu này, then chốt ở chữ phổ, chúng ta cần học tập. Cũng phải học chư Phật Như Lai phổ hiện sắc thân. Hôm nay chúng ta làm như thế nào? Chúng ta lại không biết biến. Chỉ cần có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, không phân tộc loại, dùng tâm này để tiếp dẫn đại chúng, chính là phổ hiện thân. Dùng phương pháp gì để giao tiếp với tất cả chúng sanh? Đức Phật dạy chúng ta về tứ nhiếp pháp. Chúng ta cần ghi nhớ, tứ nhiếp pháp thứ nhất là bố thí. Bố thí hôm nay gọi là kết duyên. Quý vị không có duyên với họ, vậy thì hết cách, phải kết duyên với họ. Trước đây pháp sư Diễn Bồi, đây là người bạn cũ của tôi, một hôm ông mời tôi ăn cơm, mời tôi ăn cơm tại Linh Chi. Tôi nói: hòa thượng à, vì sao hôm nay mời tôi ăn cơm? Ông nói: hôm nay tôi có một việc muốn thỉnh giáo thầy. Tôi nói: không dám. Việc gì vậy? Ông là tiền bối của tôi. Ông nói pháp duyên của thầy rất tốt, thầy dạy tôi với. Vì sao pháp duyên thầy tốt như vậy? Tôi nói điều này rất đơn giản, bố thí. Ông nghe xong mày nhíu lại rồi nói: tôi quá hẹp hòi. Ông nói bằng tiếng Singapore, ông nói tôi rất cô hàng. Tôi nói cô Hàng tôi nghe không hiểu. Cô Hàng nghĩa là chúng ta nói bủn xỉn, keo kiệt. Thầy có thể bố thí, pháp duyên của thầy sẽ tốt. Thầy không chịu bố thí, vậy được sao? Về sau ông đến Đài Loan đều thích ở tại kim cơ hội của tôi. Ông không ở chỗ khác, thấy kim cơ hội của chúng tôi in nhiều sách đem tặng cho toàn thế giới. Ông hỏi tôi vì sao sách của tôi không có. Tôi nói sách của thầy ở sau đều có bản quyền sở hữu, in ấn bị tri cứu, sao tôi dám in? Ông nghe vậy không nói gì. Sau đó tìm sách không có bản quyền tặng cho tôi, tặng 2-3 cuốn. Tôi nói tôi sẽ giúp thầy lưu thông trên toàn thế giới. Sau sách thầy có chữ sở hữu bản quyền in ấn bị tri cứu. Người học Phật Pháp chúng ta giữ Pháp, tuyệt đối không dám phạm Pháp. Vì thế không dám in sách của thầy. Muốn kết duyên với chúng sanh, điều kiện đầu tiên của Phổ Hiện Thân là kết duyên với tất cả chúng sanh. Kết duyên, tôi thường nói, chúng ta dùng chân thành thiện ý, một trái tim yêu thương tất cả chúng sanh, bố thí cúng dường vô điều kiện. Kết duyên như vậy, càng kết càng thù thắng, càng kết càng nhiều. Ngày nay mọi người đều biết Pháp Sư Tịnh Không pháp duyên rất thù thắng. Từ đâu đến? Kết duyên mà được. Tôi kết được, quý vị cũng có thể. Quý vị nhận sự cúng dường đều đem xây chùa. Tôi thường nói số tiền đó bị chôn vùi dưới đất. Quý vị có duyên với mảnh đất đó, duyên rất thâm sâu. Người ta nói cúng dường tôi đều phân tán hết, in thành sách, làm thành VCD, CD, kết duyên rộng rãi. Vì thế tôi kết duyên rất rộng. Quý vị không tệ, quý vị kết duyên rất sâu, sâu dưới lòng đất. Nhưng dưới lòng đất là lửa, giữa lòng đất là lửa. Vô số tâm hành trong thời đại này của chúng ta, nếu chưa vị nhận ra được, quý vị là người có trí tuệ, biết cần phải làm như thế nào. Trong đời tôi không có đạo tràng riêng. Muốn kiến lập mấy đạo tràng đều vì người khác, không phải vì bản thân, đều là giúp mọi người, thành tựu mọi người. Tôi tuyệt đối không đứng ra tổ chức đạo tràng. Tổ chức đạo tràng rất mệt. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.